Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là thứ hai và đây là tri kỷ cảm xúc. Xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã đến và cũng như đã ở lại, đã quay trở lại với chương trình của chúng ta. Một cái chương trình như mọi khi, tôi luôn muốn thể hiện sự cảm ơn và sự biết ơn của tôi với các bạn. Trên đời này nếu mà có một cái điều mà mình rất biết ơn thì đó là một cái cảm giác được tin và được yêu, được tin và được thương các bạn. Và tôi cảm nhận hết những cái cảm xúc đó trong cái chương trình này. Đời sống này mà mình có hai cái cảm giác đó thì nó quá đã. Đó là lý do mà tôi luôn muốn nói về cái sự cảm ơn và cái sự biết ơn trong chương trình này. Thật lòng rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong một cái khoảng thời gian rất là dài của chương trình này. Thôi thì sau cái phần đầu hơi ướt át, hơi xúc động một xíu thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta bữa nay các bạn ha. Có lẽ là đã từ khá lâu rồi các bạn không có nghe tôi nói về những cái chương trình mà làm không có kịch bản. Bữa nay tôi cho rằng mình cũng nên làm một nùi những cái tập mà tôi chưa hoàn thiện kịch bản như thế. Tại vì tôi cũng muốn tăng thêm cái phần cảm xúc của chương trình đó các bạn. Thú thiệt với các bạn là ngay cái thời điểm này, ngay từ lúc hồi sáng thôi, tức là tôi thu cái tập này khoảng trưa trưa, thì ngay hồi sáng thôi là tôi định là bữa nay thu, nhưng mà tôi sẽ thu một cái tập khác. Một cái tập có kịch bản rõ ràng, có gạch đầu dòng, có phát triển ý, có ví dụ, có đường dây rất là rõ trong các ý tưởng của cái tập đó. Nhưng mà tự nhiên tới cái lúc mà bật máy tính lên, bật mic lên, chỉnh lại một số cái âm thanh volume này nọ, thì hết hứng, không còn muốn làm cái tập mà mình đã lên ý tưởng chi tiết nữa. Ngộ vậy các bạn, có những thứ mà đúng là riêng trong cái chương trình này á, nếu mà mình làm kỹ quá thì nhiều khi mình lại không làm được, nó chai cảm xúc rồi. Nhưng mà cũng may là tại vì tôi lúc nào cũng có nhiều thứ để nói, có nhiều thứ để chia sẻ tâm tình lắm. Nên khi mà mình không có xúc cảm ở thời điểm hiện tại với lại một cái chủ đề nào đó thì luôn luôn có những cái chủ đề khác nó chen vào. Và đôi khi nó cũng là lý do các bạn. Đôi khi mình không muốn làm một cái chủ đề A là tại vì có cái sự xuất hiện một cách đột xuất của chủ đề B. Thì khi mà chủ đề B xuất hiện đó là những lúc mà tôi hay nói các bạn. Đây là chương trình không có kịch bản hoặc là kịch bản chưa hoàn thiện là như thế đó. Thì bữa nay sẽ là một dạng như vậy. Những cái chương trình này thì tôi cũng nói luôn đối với những quý khán thính giả mới. Đó là cảm xúc của nó thì lên tới tận 10 điểm lận. Nhưng mà về cái độ chặt chẽ, về cái độ mà gọi là hình thức nó phải cái gì trước, cái gì sau, đại khái như vậy. Cái tính logic, cái tính hệ thống thì nó sẽ không bằng với những tập mà tôi lên kịch bản kỹ lưỡng đâu. Thì cũng nói trước để các bạn thông cảm. Nhưng đương nhiên tôi cũng sẽ có những cái cam kết của riêng tôi, tức là tôi sẽ không nói bậy. Ít nhất là tôi sẽ không nói những gì mà mình không tin tưởng, không nói những gì mà mình không kiểm nghiệm bằng quan sát hay là bằng trải nghiệm. Đó là cái lời hứa của tôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề mà không kịch bản. Tôi sẽ tạm gọi cái chủ đề chính đó là hãy ngược ngạo để thành công. Chủ đề chính sẽ là hãy ngược ngạo để thành công. Wow, nghe lạ đúng không các bạn? Thiệt ra tôi cũng ngựa ngựa. Nói thiệt các bạn, tôi cũng muốn kiếm cái từ nào đó nghe nó lạ lạ để gây chú ý thôi. Chứ thú thiệt với các bạn, cái nội dung của cái bài kỳ này nó đơn giản lắm, nó chả có gì cao siêu hết. Nếu bạn muốn một cái điều gì đó, điều đầu tiên các bạn có thể để ý tới đó là sự ngược ngạo. Ngược là một cái idea, một cái ý tưởng khá hay để chúng ta có thể tiến một cái bước dài đến một cái điều gì đó. Bây giờ mình vô ví dụ các bạn ha, rất là dễ hiểu thôi, không có gì sâu xa hết. Thí dụ bây giờ mình đang không có đẹp đi. Nói thẳng ra là mình đang, nhan sắc của mình nó đang hơi không có hài lòng cho lắm. Thì thường ở trong hoàn cảnh đó các bạn thường đặt câu hỏi gì? Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm sao để mình đẹp lên. Thường là như vậy, đúng không các bạn? Cũng giống như là khi mà mình học dở thì đại đa số mình sẽ đặt câu hỏi là làm sao để học giỏi, đúng không? Đại khái vậy. Hoặc là khi mà mình không có giàu có, mình nghèo thì mình sẽ luôn đặt câu hỏi là làm sao để giàu đây? Khi mình yếu thì mình sẽ đặt câu hỏi là làm sao để khỏe mạnh, đúng không? không có vấn đề gì hết với câu hỏi này. Tôi cho rằng cuộc đời mình mà mình chịu đặt câu hỏi là đã xứng đáng được tôn vinh, được vỗ tay rồi. Nhưng mà cái cách đặt câu hỏi rất thường tình mà hồi nãy giờ tôi đặt cho các bạn nghe đó, giống như là mình nghèo, đặt câu hỏi làm sao để giàu, thì nó không ra được cái kết quả nhanh như mình mong muốn. Các bạn check lại xem đúng không? Ví dụ các bạn không được khỏe mạnh, các bạn đặt một mục tiêu là làm sao để khỏe mạnh, lâu lắm. Cho dù các bạn có nghĩ ra câu trả lời thì để các bạn thực sự khỏe mạnh khá là lâu. Tại vì bạn sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều thứ mới, mà những thứ đó thì không dễ dàng để tiêu hóa. Ví dụ như học dở, mình đặt mục tiêu là làm sao để học giỏi. Thì các bạn biết là muốn học giỏi thì sẽ phải tiếp nhận khá nhiều cái mới, phương pháp mới, cách nghĩ mới, lối sống mới. Đúng không? Và cái mới thì nó cần rất nhiều thời gian để trả lời, để thành thục. Mà chưa tính có rất nhiều cái mới, chúng ta đến với nó là hoàn toàn là cái sự thử sai thôi. Bạn biết một cái phương pháp nào đó mới và bạn cho rằng cái điều đó tốt cho cuộc sống của bạn. Nhưng mà thực ra nó chỉ là 50-50 thôi. Có thể nó hiệu quả, có thể nó không hiệu quả. Nó hiệu quả thì tốt quá. Nhưng mà nếu mà nó không hiệu quả thì làm sao? Mình phải thử một cách mới nữa. Nên tôi mới cho rằng cái vấn đề như cái cách mà nãy giờ tôi nói với các bạn thì nó lâu. Tuy rằng nó cũng tốt. Thế thì bây giờ tôi muốn các bạn hãy ngược ngạo để thành công là vậy. Đặt một câu hỏi ngược lại đi được không? Ví dụ mình không được xinh đẹp, da mình không đẹp, hãy khoan đặt câu hỏi là làm sao để đẹp, mà thay bằng một câu hỏi khác. Mà tôi khoái câu hỏi này nhiều hơn 1000 lần so với câu hỏi kia, là cái gì làm mình xấu. Cái này dễ trả lời hơn á, tại vì nó đã thuộc về kinh nghiệm và trải nghiệm của mình rồi, mình trải qua rồi, trả lời rất là nhanh. Bạn để ý mà xem, bây giờ ví dụ bạn hỏi là làm sao để đẹp, bây giờ tôi giả dụ bạn chưa bao giờ biết sử dụng mỹ phẩm, thế thì bạn sử dụng loại nào phù hợp với bạn? Đúng không? Bạn sử dụng cái nước xịt khoáng nào phù hợp với bạn? Bạn đâu có biết skin care đâu. Bạn phải thử bao nhiêu loại công cụ đó để cuối cùng mới ra được cái làn da mà như bạn mong muốn. Hay là nhiều khi không biết xài bẫy để bắt đầu nó dị ứng, nó lên mụn, tè le hột me. Nên đặt câu hỏi là làm sao để đẹp là cả một cái bầu trời mông lung. Nhưng đặt câu hỏi là cái nào làm mình xấu? Ngồi ngẫm đi, nửa tiếng là ra hết. Tại vì mình chỉ đang làm một cái việc khá đơn giản là lục lại ký ức của mình, nhìn lại lối sống của mình, quan sát ngày hôm qua của mình thôi. Và mình có câu trả lời rất là nhanh. Và thú vị thay, cái cách ngược ngạo này nó lại hoàn toàn có thể mang đến một cái kết quả rất là tốt, thậm chí là tốt ngang và nhiều khi là tốt hơn so với cái cách đặt mục tiêu kia, cái cách đặt câu hỏi kia. Giờ mình đào sâu coi, thứ gì là mình xấu? Ăn uống, ăn không đa dạng đồ ăn, chỉ ăn cơm và thịt một chút canh ngày qua ngày trong suốt mấy chục năm. Các bạn có biết đó là một cái lối sống vô cùng thiếu đa dạng về thực phẩm không? Nó có thể gây bệnh và nó có thể gây xấu đó các bạn. Chúng ta cần ăn đa dạng thực phẩm hơn, ăn nhiều loại rau hơn. Nhất là thực phẩm thực vật á, các bạn ăn kèm với lại đồ ăn chính là thịt. Các bạn có thể chưa cần ăn thuần chay, không sao, cái đó khó lắm. Bây giờ mình nói cái dễ thôi. Mình cần phải kiểm tra và mình cần phải check xem cơ thể mình á, nó đủ vitamin và khoáng chất chưa, ít nhất là như vậy. Và nó đủ chất xơ chưa. Đó là ba cái mà chúng ta cần quan tâm. Tại vì cái ruột của mình á, hệ vi sinh vật rất là nhiều. Và chúng ta cần nuôi những cái vi sinh vật tốt. Chúng ta cần nuôi nó để đổi lại một cái sức khỏe, khỏe mạnh. Và chúng ta nuôi nó bằng cái gì các bạn? Những gì chúng ta ăn vào đó. Thì thực phẩm từ thực vật, nó như là một cái dạng đồ ăn cho vi sinh vật vậy. Bạn đang nuôi một cái hệ vi sinh vật phong phú trong người mình á. Và mình nhìn lại xem, nếu mà cơ thể mình, những vi sinh vật trong ruột của mình á, được tiếp xúc bằng những loại thực vật tốt, đa dạng. Cà chua, việt quất, chuối, nho, dưa leo, rau cải, rồi trái táo, trái bơm đó, rồi mắm xôi, dâu, ôi thôi đu đủ, ăn đa dạng lên, là bạn đang tiếp tay cho hệ vi sinh vật trong ruột của bạn. Và khi mà hệ vi sinh vật trong ruột của bạn phát triển, trao đổi chất nó diễn ra tuyệt vời. Và khi mà trao đổi chất nó diễn ra tốt thì mụn nó sẽ không có ra đâu. Khi mà những cái chất thải trong người, chất độc trong người của mình đó, nó được ra ngoài hết thông qua cái con đường đại tiện, thì nó sẽ không còn những cái sự tích tụ cần phải giải thoát thông qua mụn. Và các bạn đẹp lên bằng một cách lành mạnh nhất, đại khái vậy. Thế thì thực ra nãy giờ tôi biết có những thứ tôi nói với các bạn có thể các bạn chưa biết, không sao cả. Các bạn hoàn toàn có thể tư duy một cách rất bình thường thôi, quay trở lại lối sống của mình và xem mình ăn những gì. Và coi chừng mình có thể giải thích theo một cách rất là dân gian. Mình ăn đồ nóng quá và nó làm mình xấu. Thế thì mình đừng ăn nóng nữa, mình ăn nó mát xíu, ăn nhiều cái mát xíu. Thì từ đó nó sẽ sinh ra ăn rau, sống ăn trái cây, đại khái vậy. Ăn nhiều, ăn đa dạng trái cây và lựa những cái loại trái cây ít đường, ít calo, rồi ăn những cái loại hạt, đại khái vậy. Tôi cho rằng đó là cái sự thấu hiểu và đặt vấn đề và tư duy cực kỳ tốt. Và bạn nhìn mà xem, ngược ngạo để thành công. Mình không có hỏi làm sao để mình đẹp hơn, mà mình đặt câu hỏi là cái gì là mình xấu. Và mình âm thầm mình loại bỏ những thứ là mình xấu. Oh my gosh, tự nhiên nó lại đẹp ra. Câu chuyện là như vậy các bạn, rồi giấc ngủ của bạn. Nên đôi khi các bạn,
các bạn cũng hoàn toàn có thể đừng sử dụng mỹ phẩm cũng được. Các bạn không cần sử dụng thực phẩm bổ sung cũng được, nói thẳng luôn. Tại vì đó là cái ngọn, còn cái gốc á là chính là những gì đang thuộc về bạn đó. Thực sự, đương nhiên các bạn, nếu bạn có một cái lối sống tốt, bạn loại bỏ hết những thứ làm bạn xấu và bạn sử dụng thêm mỹ phẩm nữa, những loại mỹ phẩm tốt, thì bạn sẽ còn đẹp xuất sắc nữa. Coi như là lên một cái level mới của diện mạo luôn á. Nhưng mà đương nhiên với nhiều người thì làm hai thứ thì nó khó. Làm hai thứ thì nó khó, thì thôi làm thứ thôi. Nhìn lại bản thân mình, hãy ngược ngạo để thành công. Làm gì nó ngược ngược cũng được. Đặt một câu hỏi ngược, cái gì là mình xấu, và giải quyết nó, cắt bỏ từ 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 từ. Thực ra các bạn, hành trình tiến bộ bên cạnh việc đắp thêm vào bản thân mình những điều tốt, thì còn là cái hành trình gọt bỏ đi những cái điều không tốt của mình nữa. Và cái cách này á, cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn trong cái bài này, thực ra nó chỉ đang đơn giản tuân theo cái quy luật đó thôi. Và tôi rất tin, tôi thực sự tin tưởng về cái cách nghĩ đó. Bây giờ qua một cái vấn đề khác, chúng ta chưa giàu chẳng hạn, chúng ta chưa có đầy đủ đi. Bây giờ mình nói giàu thì nó cao xa quá. Bây giờ mình nói là đủ sống hoặc là dư sống xíu đi. Nếu mà mình đặt vấn đề là làm sao để tôi giàu, đảm bảo với các bạn trước mắt là sương mù. Vì thực ra mình không biết, nếu mình trung thực với bản thân mình thì mình sẽ không biết làm sao để giàu. Tại vì mình biết thì mình đã giàu rồi. Còn bây giờ nếu mình chưa giàu thì có nghĩa mình chưa biết. Tôi nói là chưa biết nha, chứ không phải là không biết. Còn cái việc mà không biết luôn á, thì cái đó còn tùy thuộc vào cái sự cố gắng của mình nữa. Vì đương nhiên rất là thực tế, có những người suốt đời không biết là có thật. Nhưng mà thôi, mình vẫn đi theo cái con đường lạc quan. Mình nói là chưa biết đi. Thì thôi, nếu mà mình nhìn thấy một cái sương mù trước mắt nó quá mịt mù, mình không biết làm cách nào để giàu, không biết cách nào để thoát nghèo, thì bây giờ mình đặt câu hỏi, cái gì làm mình nghèo? Ồ, đây là câu hỏi đáng để dành một tháng ra vào mỗi ngày, nghĩ về nó 30 phút, suy niệm về kinh tế của mình. Thường thường suy niệm nó hay dính tới tâm linh. Giờ đặt tên suy niệm về kinh tế nghe đã hài thiệt chứ. Nhưng mà bản chất nó là như thế thôi. Cái gì làm mình nghèo? Thì thực ra nó chả có gì cao siêu hết. Vẫn là quan sát lại, để ý một ngày của mình. Để ý mình đã sống như thế nào. Chỉ vậy thôi, không có gì khác hết. Thử bữa nào, buổi tối, dành ra nửa tiếng. Nhớ lại coi ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Mình từ sáng cho tới bây giờ, mình làm gì, mình sống sao. Được thì lấy giấy ra ghi luôn. Điều số 1, sáng khi tôi thức dậy tôi làm gì? 7 giờ tôi ăn sáng, 8 giờ tôi làm gì, 8 giờ 15 tôi làm gì, 8 giờ 20, 30 gì đó. Chịu khó đi, chừng trang giấy à. Cố gắng cho đời mình để nó cũng đáng, đúng không? Nên nếu được, lấy giấy ra và ghi hết lại những gì mình đã làm trong ngày hôm nay. Coi thử coi. Đây nè, một ngày của tôi nè. Trên giấy này nè, hàng chục cái gạch đầu dòng nè. Liệu có cái nào làm tôi nghèo không? Nếu nó làm tôi nghèo thì tôi bỏ. Nè, lên mạng hơi nhiều nè. Coi phim, một ngày coi 10 tập nè. Ê, có nhiều người ngày coi 10 tập thiệt nha. Một tập 45 phút. Thì 10 tập các bạn biết là bao nhiêu tiếng không? Nhưng có những người coi một ngày cài hết một cái season, một cái mùa của một cái bộ phim nào đó đó. Không đùa đâu. Rồi ngồi không chơi cũng nhiều ha. Rồi làm việc cho có, quấy quá cũng nhiều ha. Coi lại hết đi. Giống như mình trị bệnh nha các bạn. Thực ra nếu mà mình không có xử lý cái nguyên nhân của nó thì uống thuốc có ích gì đâu các bạn. Các bạn cứ đi hỏi bác sĩ, hỏi những người bác sĩ tài ba nhất, thì tôi cho rằng tất cả các bác sĩ đều đồng ý với một cái quan điểm rằng nếu bạn không thay đổi lối sống thì bạn có uống thuốc cũng vô ích thôi. Vì thuốc nó giải quyết vấn đề chứ nó không giải quyết nguyên nhân. Hiểu giùm chỗ này, thuốc nó chỉ giải quyết cái kết quả của cái vấn đề đó thôi, một cách nhanh gọn, nhưng nó không thể giải quyết nguyên nhân được các bạn. Chúng ta muốn giải quyết nguyên nhân thì chỉ có một cái cách duy nhất thôi, là thay đổi lối sống. Và thay đổi lối sống thì nó mông lung quá. Thì bây giờ mình lại đi qua một cái dễ hiểu hơn là hãy ngược ngạo bằng cách quay trở lại, đặt một câu hỏi nó ngược ngược xíu, cái nào tôi chưa tốt và tôi phải bỏ cái đó ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc đó mình sẽ nhẹ hơn các bạn. Đời mà cứ cái xấu nó bớt đi thì tự nhiên cái tốt đâu nó bu tới. Luôn luôn là như vậy. Ở đây có ai mà đã từng thừa cân không? Các bạn sẽ rất hiểu những gì tôi đang nói. Bớt đi 1kg, 2kg, 3kg, cảm thấy người mình nó nhẹ lên một cách khủng khiếp luôn. Nhẹ kinh khủng luôn các bạn. Và cảm thấy đó là cái niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Có những người họ giảm cân được rồi, họ xuống cân được rồi, họ khóc hu hu như một đứa trẻ luôn. Vì họ phải chịu quá nhiều cái sự nặng nề vì cái cơ thể của họ gây ra. Và họ bớt dần những cân nặng. Đó là niềm tự hào của họ. Và tôi cho rằng không chỉ là giảm cân đâu, mà giảm rất nhiều những thứ xấu trong cuộc đời của mình đó. Quay trở lại với câu chuyện, nếu giả sử mình đang chưa giàu lắm, thì cái gì là mình chưa có giàu, phải bỏ nó đi. Nếu tôi và các bạn chưa có đủ bản lĩnh để bỏ nó, thì ít nhất mình cũng phải nhận thức nó chứ. Ví dụ tôi bây giờ mà tôi cầm điện thoại lên, tôi lướt mạng xã hội, thì đầu tôi nó luôn chạy một cái suy nghĩ, cái điều mình đang làm nó gây hại cho đời mình nhiều hơn là tốt. Vô thức tôi nghĩ như vậy. Rồi thực ra trước khi mà cái sự vô thức nó xảy ra thì tôi cũng luyện tập nhiều. Và chúng ta thấy rất rõ là nếu mà mình nhìn tất cả những gì mình làm, mình có khả năng quan sát nó và mình biết là đây là xấu hay là đây là tốt, ít nhất là trong đầu của mình nó có một cái kịch bản như vậy, thì có khả năng về đường dài mình sẽ bớt làm cái đó lại.
Tôi nói là về đường dài, tại vì để thực sự xây dựng nên một cái suy nghĩ, một cái tư duy mà nó sắc bén, nó vững chãi, nó mạnh mẽ, nó cần thời gian. Thì cái sự khởi đầu tôi chưa cần, chúng ta phải mạnh mẽ sắc bén như vậy. Tôi chỉ cần, tôi biết điều đó là tốt, tôi biết điều này là xấu, vậy thôi. Thí dụ bây giờ, lương của mình đã lèo tèo rồi, mình cũng chẳng có quan trọng gì ở công ty. Nhưng mà tối về, mình dành thời gian từ 7 giờ tối cho tới 3-4 giờ sáng để chơi game. Thì có thể là tôi không cần các bạn bỏ chơi game, thích thì cứ chơi. Về ngắn hạn thì không có bỏ được những cái thói quen đã ăn sâu đâu. Nhưng mà tôi chỉ cần các bạn nhìn vào cái hành vi của mình, cái hành động của mình và thú thật với chính mình đi. Cái này có gây nghèo không? Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Không cần các bạn học thêm cái gì mới hết. Không cần các bạn tiếp thu thêm một cái tinh hoa kiến thức gì hết. Các bạn chỉ cần bắt đầu bằng một cái câu hỏi rất đơn giản. Cái này có gây nghèo không? Vậy thôi. Và khi các bạn thừa nhận nó gây nghèo, dần dần các bạn sẽ thấy hơi kỳ kỳ khi mình chơi game quá lâu. Cái sự kỳ kỳ đó nếu tiếp tục được nuôi dưỡng thì nó sẽ chuyển thành sự ngại ngại khi mình chơi quá nhiều. Cái sự ngại ngại đó nếu tiếp tục được nuôi dưỡng, nó sẽ tạo thành cái sự xấu hổ khi mình chơi quá nhiều như vậy. Và cái sự xấu hổ đó nếu kéo dài nữa, nếu được nuôi dưỡng, nó trở thành sự cay đắng. Và biết đâu đấy, khi cái sự cay đắng nó xuất hiện, bạn sẽ nhìn cái việc chơi game quá nhiều như vậy với một con mắt khác. Có thể bạn sẽ không nghỉ chơi game luôn, nhưng bạn bắt đầu chơi ít lại. Đó là điều tuyệt vời. Và khi bạn chơi ít lại, đầu bạn nó sẽ có những cái sự thông thoáng hơn, bạn bắt đầu có những thời gian rảnh. Thì lúc đó những điều tốt mới có cơ hội xông vào để bạn làm chứ. Tôi biết chơi game hay là cày phim hay là lướt vô thức những cái video ngắn, tôi biết đó là những thử thách của thời đại của chúng ta. Rất là khó để chúng ta vượt qua được. Và thực ra suy nghĩ rất là dễ thôi các bạn. Các bạn nghĩ đi, bản thân bạn đơn thân độc mã, kiến thức về tâm lý không có quá giỏi, đúng không? Kiến thức về hành vi, về thao túng nó không có quá giỏi. Thậm chí là rất nhiều người trong chúng ta ngây thơ luôn á, nói thẳng là như vậy. Đây là chiến tuyến bên này nè, chỉ có mình bạn thôi, một người tốt, thiện và tin vào màu hồng của cuộc sống đại khái vậy. Chiến tuyến bên kia là gì? Là những công ty trị giá hàng tỷ đô la, những công ty công nghệ, họ thuê những nhà khoa học đỉnh nhất trên thế giới này, trả cho những nhà khoa học đó thù lao hậu hĩnh, kết xù bằng một gia tài, chỉ để những nhà khoa học đó làm duy nhất một điều thôi. Làm sao để bạn ở lại trong cái chương trình của họ càng lâu càng tốt. Điều này luôn đúng, kể cả công ty đó là một công ty về mạng xã hội, một công ty về game, hay là một công ty về app mua sắm, hay là một công ty app giao đồ ăn này nọ, đại khái vậy. Họ muốn bạn quay lại cái app đó. Họ muốn bạn sống một cuộc sống chỉ ở trên cái ứng dụng của họ thôi. Tại vì sao? Đó là cách họ kiếm tiền. Right? Nên nếu xét một cái cuộc chiến giữa hai bên như vậy, giữa bạn và họ, bạn thua là cái chắc. Nên tôi đã từng quan sát nhiều người, họ cảm thấy rất xấu hổ, họ cảm thấy rất tồi tệ khi họ cứ lướt video ngắn, lướt từ 7 giờ cho tới 10 giờ, cho tới 12 giờ, cho tới 3 giờ sáng, họ vẫn liên tục lướt những cái video ngắn và họ cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân mình. Má ơi, mình đang làm cái gì vậy, đại khái vậy. Nhưng mà thưa các bạn, nếu bạn cảm thấy cái điều mình đang làm là không ổn, thực ra đó là một cái khởi đầu tốt đó. Và cái bài tập trong cái bài bữa nay á, nó sẽ giúp bạn phát triển cái sự không ổn đó lên một cái tầm cao mới. Bạn gọi nó luôn. Đây là cái làm mình nghèo, đây là cái làm mình xấu, đây là cái làm mình không hạnh phúc, đại khái vậy. Và khi mà lần sau á, bạn lướt một cái video ngắn và bạn hiểu rằng mình đang làm gì, hành vi mình đang làm như thế này nó tác động như thế nào, nó tác động như thế nào đến cuộc đời của mình, có phải cái thứ mình đang làm nó nằm trong danh sách những cái điều làm mình nghèo, làm mình xấu mà mình đã liệt kê ra hay không, tự nhiên mà sẽ suy nghĩ khác. Ví dụ bản thân tôi bây giờ thậm chí là tôi không có cái app TikTok ở trên điện thoại luôn. Điện thoại của tôi thậm chí không có email luôn các bạn. Nên nhiều khi tôi chẳng biết có cái gì ở trên TikTok. Này tôi phải nói thật các bạn. Tôi chẳng biết có cái gì trên TikTok. Nhưng mà tôi lại thấy đó là một cái điều làm tôi bình an. Và tôi không phải là thần thánh gì hết để có thể làm những điều đó. Kiểu như mình chiến đấu lại với những cái chất gây nghiện được làm ra từ những công ty công nghệ. Không phải. Chỉ đơn giản là tôi đã nhìn thấy và tôi gọi cái hành vi lướt video ngắn nhiều giờ liên tục. Nó thuộc về những hành vi hại cho đời mình nhiều hơn. Và cái cách tư duy của tôi cũng rất đơn giản thôi. Là những gì tôi nói với các bạn nãy giờ. Cái gì làm mình nghèo ta? Cái gì làm mình xấu ta? Cái gì làm mình khó chịu ta? Cái gì làm mình buồn ta? À, các bạn có rất nhiều thứ, có rất nhiều câu hỏi hay để hỏi đó. Hãy hỏi mỗi ngày, hãy trả lời mỗi ngày. Và rồi các bạn sẽ rất là thông thạo chính cuộc đời của mình. Nói hơi mắc cười các bạn, đời mình nhưng mà nhiều người không có thông thạo đâu. Ha, hy vọng là cái bài này sẽ thực sự hữu ích với các bạn. Thêm một bài không kịch bản nữa đã xong. Mừng lắm. Giống như là vừa mới leo núi xong vậy các bạn. Tại vì nó không có kịch bản nên mình cũng không biết nói gì trước, nói gì sau. Vừa nói gì vừa giận nổi công. Nhiều khi lắp bắp cà lăm nữa, khổ lắm. Nhưng mà nó là đời mà. nó phải có cái chất đời trong đó. Đời nó không có hoàn hảo, nó cũng phải có một chút sai số chứ. Nó hoàn hảo quá thì nó thành kịch, thành một chương trình edit rồi. Tuy là chương trình này edit thiệt, nhưng mà có những cái điều mà tôi cho rằng à cái này thiệt là bắt buộc phải giữ lại. Thì thôi, đó là những tâm tình của tôi với các bạn trong bữa nay. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một lần nữa tôi biết ơn thiệt luôn các bạn. Tôi là tôi kỵ lắm. Khi mình không cảm thấy biết ơn mà mình nói ra cái sự biết ơn, tôi kỵ cái đó lắm. Mình đang tự do mà, hoàn toàn mà, đâu có ai ép mình làm cái điều gì đó đâu, mà mình lại phải giả cái sự biết ơn. Thì tôi không đánh giá cao cái điều đó. Hãy nói biết ơn khi mình cảm thấy biết ơn. Đó là cái mà tôi dặn chính mình đó. Và hôm nay tôi làm, tôi nói đi nói lại rất nhiều cái điều đó vì tôi cảm thấy như thế. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều, rất rất nhiều ha. Bây giờ thì tạm bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại sau một tuần nữa nha.